lấy từ tệp hồ sơ bị mất, nhưng địa chỉ máy thuộc tài khoản phụ trách của La Nhược Bình, chưa đủ để kết luận ông trực tiếp mang vali đi. Tuy nhiên, đủ để khóa quyền di chuyển tài sản và dừng lễ bàn giao sáng hôm sau. Tôi đối chiếu danh sách xe, có một xe bảo trì không ghi biển số, đăng ký điểm đến là nhà kho cũ của công ty vận tải ven sông, người phê duyệt tuyến là La Nhược Bình. Trầm Trung muốn gọi cảnh sát ngay. Tôi ngăn anh, nếu ông ta đã chuyển tiếp, chúng ta chỉ tìm thấy kho trống. Cô có cái, tôi có quy tắc nhận đầu. Trong 7 năm, mọi người đến nhận vay đều được hỏi về 3 tiếng chuông. La Nhược Bình biết câu hỏi, nhưng ông luôn khẳng định đêm ấy không có chuông. Nếu muốn mở khóa đồng mà không phá, ông cần người biết cơ cấu ba nhịp. Gia Giật là người duy nhất ngoài tôi vừa chứng minh được cách mở. Gia Giật hiểu ý, lập tức gọi cho La Nhược Bình. Anh nói mình còn giữ chìa phụ và có thể giúp mở vai đổi lấy tiền. Cuộc gọi bật loa, nhưng không ghi âm bí mật. Chúng tôi cần ông tự đưa ra điểm hẹn, sau đó chuyển thông tin cho cảnh sát. La Nhược Bình im lặng vài giây rồi đáp. Đến kho ven sông trước 6 giờ, đi một mình. Chúng tôi đã có địa điểm. Cảnh sát tìm thấy chiếc vali trong tủ sắt của nhà kho cũ. Niêm phong ngoài bị bóc, nhưng khóa đồng chưa mở. La Nhược Bình không có mặt. Một người trong kho nói ông chỉ gửi đồ, dặn chờ kỹ thuật viên. Khi chiếc vali được trả lại, tôi không nhận về nhà. Tôi lập biên bản mới, đặt nó dưới quyền giám sát của văn phòng công chứng và yêu cầu mọi lần mở phải có tôi, Trầm Trụ cùng Cố Lam Chi hoặc người bà ủy quyền. Trầm Trụ ký không do dự. Còn đơn nghỉ của cô, anh hỏi, vẫn có hiệu lực, kho cần cô. Tôi không muốn được cần chỉ vì không ai khác biết giữ chìa khóa. Anh cúi mắt, tôi hiểu. Anh chưa hiểu hết.